Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi phần thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Thục Đoan và Thiên Tín ở Dallas và tại Houston với Huy Cường. Và thưa quý vị, để bắt đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với Mộng Lan.
Dạ, Mộng Lan gửi lời chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường, Thục Đoan, Vãn Thiên Tín. Nam California bây giờ là 57 độ, trời khá lạnh. Và có lẽ ngày hôm nay thì sẽ không có nắng, là tại vì nhìn vào cái phần dự báo thời tiết thì thấy là chỉ có mây thật nhiều nhưng mà lại không có nắng. Ngày mai thì trời sẽ lạnh hơn nhưng mà có lẽ là sẽ có nắng, với nhiệt độ cao nhất là 70, thấp nhất 48 độ. Và Chủ nhật thì thật đẹp với nhiệt độ cao nhất là 72, thấp nhất 48. Chủ nhật thì trời sẽ có mây mỏng và nắng cũng sẽ rất là đẹp và ấm. Xin trở lại với Thục Đoan, Vãn Thiên Tín ạ.
Dạ vâng, Thục Đoan và Thiên Tín từ Dallas xin kính chào quý thính giả. Nhiệt độ của Dallas hiện tại là 64 độ và có mây rải rác một vài nơi. Nhiệt độ ngày hôm nay cao nhất sẽ vào khoảng 70 độ và thấp nhất là 52 độ và có 10% cơ hội mưa. Ngày mai thứ Bảy và Chủ nhật thì nhiệt độ cũng sẽ ấm áp hơn ngày hôm nay. Nhiệt độ cao nhất sẽ vào khoảng 73 độ và có 10% cơ hội mưa. Xin trở lại thời tiết Houston với chú Huy Cường.
Ở Houston thì bây giờ trời cũng đã bớt mây xám rồi và nắng cũng đã lên. Ở ngoài kia nhiệt độ hiện tại là 78 độ, cao nhất trong ngày hôm nay là 79. Và tối nay trung thấp là 64, cơ hội mưa thì thấp hơn 10% với gió nam thổi từ 5 cho đến 10 giờ một giờ. Tối nay thì cơ hội mưa có thể tăng lên 20%, kéo dài cho tới ngày mai và ngày Chủ nhật. Riêng ngày mai và ngày Chủ nhật thì nhiệt độ sẽ tăng lên cao, 82 là cao và 64 là thấp. Nhưng mà đến thứ Hai thì nhiệt độ sẽ phải xuống thấp và lạnh trở lại, nhưng mà sẽ không có mưa. Trong ngày thứ Hai thì cao là 57 và thấp là 36. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Và sau đây mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộc Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, thủ lãnh của nhóm đấu tranh Hồi giáo Hamas đã đặt chân lên đất dải Gaza ngày hôm nay, chấm dứt 45 năm sống lưu vong bên ngoài các vùng lãnh thổ Palestine. Ông Khaled Meshal chưa từng đi thăm các vùng lãnh thổ Palestine từ khi rời vùng bờ Tây bị Israel chiếm đóng sau chiến tranh 6 ngày năm 1967. Ông Meshal đã quỳ xuống hôn đất ngay sau khi đặt chân tới đây và ôm chầm lấy bạn hữu và những thủ lãnh Hamas khác. Giới chức Hamas cho biết là thứ Bảy thì ông Meshal sẽ mừng kỷ niệm 25 năm từ ngày phong trào đấu tranh Hamas được thành lập. Chuyến đi thăm dải Gaza được thực hiện sau khi một cuộc gây bắn giữa Israel và Hamas chấm dứt 8 ngày giao tranh. Bạo động đã giết chết hơn 170 người Palestine và 6 người Israel. Hamas đoạt được đa số phiếu quốc hội trong một cuộc bầu cử hội đồng lập pháp Palestine và một năm sau đó đẩy bật các lực lượng Fatah ra khỏi dải Gaza. Kể từ đó thì hai phe của Palestine lãnh đạo hai chính quyền đối nghịch tại vùng bờ Tây và tại Gaza. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Trung Đông thì các nhà hoạt động Syria nói rằng quân đội đã dội bom vào hai vùng ngoại ô Damascus và đổ quân tiếp viện trong một nỗ lực cố gắng chiếm lại lãnh thổ do phe nổi dậy kiểm soát. Và hôm nay, Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết quân đội đã bắn rocket vào hai vùng ngoại ô Daraya và Modamia, phía tây nam của thủ đô do phe nổi dậy chiếm giữ. Nhóm này cho biết họ lo ngại việc quân đội ồ ạt pháo kích vào vùng ngoại ô có thể mở đầu cho một cuộc tấn công trên bộ sắp sửa xảy ra. Và hôm qua, đặc phái viên hòa bình của Liên Hiệp Quốc, ông Lada Brahimi cho biết Mỹ và Nga đã nhất trí về sự cần thiết phải tìm ra một giải pháp sáng tạo để đưa Syria lui khỏi bờ vực. Và ông cũng cho biết đã mở các cuộc hội đàm ba bên với Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là Hillary Clinton và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề một cuộc họp về nhân quyền ở Dublin vào hôm qua. Xin trở lại với Thiên Tín.
Dạ vâng, cảm ơn rất là nhiều. Và được bản tin tiếp theo đó là nói Triều Tiên đưa du thuyền của ông Kim Jong-un vào trong lăng. Triều Tiên vừa đưa du thuyền của ông Kim Jong-un vào trong lăng dòng họ Kim và phải xây dựng thêm một đường ray để thực hiện công việc này. Để vào trong cung của tưởng niệm của Kim Susan ở thủ đô Bình Nhưỡng thì chiếc du thuyền đã được lái từ cảng Sawan phía đông của Triều Tiên 1.500 hải lý đến cảng Napo ở phía tây nước này. Từ đó thì được kéo khoảng 44 km trên cảng đến Bình Nhưỡng. Triều Tiên đã tập hợp các tài sản của ông Kim Jong-un tại cung tưởng niệm của Kim Susan và cũng đã được bảo quản thi thể của ông cố chủ tịch là Kim Nhật Thành, thi hài của ông Kim Jong Il được đang được gần hoàn tất các công việc ướp xác và dự kiến sẽ được đặt nằm cha của mình. Bình Nhưỡng vừa thông báo từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 12 là khoảng thời gian kỷ niệm 1 năm ngày mất của cố chủ tịch Kim Jong Il, là người đã qua đời vào sau một cơn đau tim vào ngày 17 tháng 12 năm 2011 vừa qua. Kim Jong Un là con trai của ông và trở thành người kế nhiệm trong cuộc chuyển giao thế hệ lãnh đạo thứ ba. Theo hãng thông tấn AFP dẫn lời thì một cựu đầu bếp của Kim Jong Il hôm qua đã tiết lộ có thể là Kim Jong Un sẽ phóng hỏa tiễn đúng vào ngày 17 tháng 12 nhằm tới tưởng nhớ ngày cha mình mất, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Và được trở lại với chú Huy Cương.
Trở lại với bản tin ở bên Syria thì ngày hôm nay phe kháng chiến đã tuyên bố khu vực xung quanh của phi trường quốc tế Damascus là bãi chiến trường và lên tiếng cảnh cáo tất cả những thường dân cũng như là các hãng hàng không không có nên bén mảng tới khu vực này và sẽ phải nhận những hậu quả với trách nhiệm riêng của họ. Trong khi đó thì tại vùng xung quanh thủ đô Damascus, các cuộc giao tranh đã tiếp tục gia tăng lên hơn nhiều và đã khiến cho một số các quốc gia Âu Tây đã tiên đoán rằng ngày tàn của ông Assad sắp sửa tới để chấm dứt những cuộc bạo động kéo dài 20 tháng và đã làm 40.000 người tử thương. Và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Clinton đã nói tại Dublin rằng tình hình ở tại trên mặt đất ở trên Syria hiện tại đang tiến triển một cách rất là nhanh chóng và rất là nhiều đường lối khác nhau, trong một buổi nói chuyện riêng với lại Ngoại trưởng Nga. Trong khi đó thì chính phủ Syria đã cho biết rằng đây không phải là trường hợp như là bà Clinton đã tuyên bố, và quân đội của Syria tiếp tục đẩy lui lực lượng kháng chiến ra khỏi những khu vực của họ ở tại vùng ngoại ô cũng như là những cái vùng phía ngoài của Damascus. Trong khi đó thì Hoa Kỳ và khối NATO đã đưa ra một số các biện pháp để phòng ngừa việc Tổng thống Assad có thể dùng vũ khí hóa học, và ngay cả Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon cũng đã lên tiếng kêu gọi ông Assad đừng có bao giờ đụng tới món vũ khí này. Phía bên chính phủ của ông Assad đã cho biết rằng ông Assad sẽ không có dùng vũ khí hóa học để đánh vào chính những người dân của ông, nhưng mà không ai có thể biết khi chuyện gì sẽ xảy ra khi mà ông Assad bị dồn vào tới đường cùng. Và được tới lúc đó thì chắc chắn là thế giới Tây Phương sẽ phải nhảy vào, như là sau mấy cuộc họp suốt trong mấy ngày qua tại Dublin giữa các ngoại trưởng của Hoa Kỳ, khối cộng đồng Âu Châu cũng như là cả của Nga nữa, để mà có thể tìm ra biện pháp đối phó trường hợp ông Assad dùng vũ khí hóa học. Trở lại với Bồng Lát.
Dạ, cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, theo số liệu của Viện Thống kê ANSE công bố hôm thứ Năm thì tỷ lệ thất ở Pháp đã mất mé ngưỡng 10%. Chính xác là 9.9% vào quý 3 năm 2012. Nếu cộng thêm các lãnh thổ hải ngoại nơi nạn thất nghiệp trầm trọng hơn thì tỷ lệ này lên đến 10.3%. Phải lần ngược về năm 1999 mới thấy một tỷ lệ thất nghiệp cao như vậy. Nếu tính theo số lượng người không có công ăn việc làm, ANSE ghi nhận là nước Pháp hiện có 2.826 triệu người thất nghiệp. Đây là cách tính theo tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế. Còn nếu tính theo cách tính của riêng Bộ Lao động Pháp thì con số này đã vượt qua ngưỡng 3 triệu người xin việc làm vào tháng 8 và tiếp tục tăng lên. Đến cuối tháng 10 đã có 3 triệu 300 ngàn người không có việc làm tại nước Pháp, bao gồm cả vùng lãnh thổ hải ngoại. Điều đáng lo ngại là cái nạn thất nghiệp lại cao nhất trong giới trẻ. Tỷ lệ này gia tăng từ năm ngoái liên tiếp trong quý 4 đã vượt mức 24%. Tính ra đã có thể 671.000 thanh niên ở lứa tuổi từ 15 đến 24 không có công ăn việc làm. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, tình trạng thất nghiệp được dự báo là sẽ tiếp tục nghiêm trọng thêm. Theo chiều hướng hiện nay thì giới quan sát dự đoán là trong 3 tháng tới đây, mức thất nghiệp ở Pháp có nguy cơ đạt đỉnh cao tuyệt đối của năm 1997 và năm 1994 với tỷ lệ lên đến 10.8%. Xin trở lại với Thục Loan.
Dạ vâng, quay sang bản tin của Ai Cập thì phe đối lập ở Ai Cập đang kêu gọi thêm nhiều cuộc biểu tình vào hôm nay sau khi Tổng thống Mohamed Morsi từ chối hủy cuộc trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp gây tranh cãi, cũng như từ chối hạn chế quyền lực rộng lớn mà ông tự trao cho mình trong một sắc lệnh ban hành vào tháng trước. Binh lính đã dựng rào chắn cản bằng các khối bê tông và dây thép gai xung quanh dinh tổng thống ở Cairo, nơi diễn ra các cuộc đụng độ chết người trong những cuộc biểu tình hồi tuần này. Phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày hôm qua, giữa lúc thủ đô Cairo sục sôi vì những cuộc biểu tình chống chính phủ, ông Morsi khẳng định rằng đối thoại là giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng hiến pháp của đất nước. Hiện nay chưa rõ liệu các nhà lãnh đạo phe đối lập có tham dự cuộc đối thoại toàn diện vào thứ Bảy do Tổng thống đề xuất hay không, nhưng ông Morsi cho biết ông sẽ không khoan thứ những vụ giết người hoặc phá hoại. Ông cho biết 7 người thiệt mạng bên ngoài dinh Tổng thống và hơn 700 người khác bị thương trong các cuộc biểu tình tuần này. Tổng thống Morsi nói 80 người đã bị bắt vì phạm tội, trong đó có tội sử dụng súng, và ông mô tả một số người bị bắt giữ được trả tiền để làm những việc đó. Xin trở lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, cảm ơn Thục Lan rất là nhiều. Và một bản tin khác cho hay thì là Thủ tướng Australia hài hước về ngày tận thế. Trong một đoạn video gần đây thì dài một phút được ghi hình dành tặng cho các đài phát thanh của thanh niên của Triple J ngày hôm qua, của bà Gillard là thủ tướng của Australia, đã khẳng định là lịch của người Maya rất là đúng. Nữ thủ tướng cho hay rằng thì ngày tận thế cũng có mặt tốt, bởi vì là điều đó đồng nghĩa với việc bà sẽ không phải xuất hiện trên chương trình truyền hình hàng tuần nữa về các vấn đề thời sự. Thì bà đã tâm sự rằng là ít ra thì bà cũng không phải tham gia vào mục đích vào một hỏi và đáp nữa. Thì bà cũng đã gửi lời chúc may mắn đến tất cả mọi người. Khán giả vẫn chưa rõ làm thế nào đối với đài phát thanh này có thể thuyết phục được bà Gela tham gia buổi buổi phát thanh, và liệu bà có mục đích đích thân là viết ra bài diễn văn hài hước này hay không. Thì theo tờ Sky News, phản ứng của người Australia dường như có vẻ trái chiều, bởi một số người ủng hộ trò đùa này của bà và nhà văn có tên là Paul Vernon thì đã cho rằng đoạn video này rất là tuyệt vời và đáng kinh ngạc. Trong khi phát biểu của một phát thanh viên có tên là Neil Marshall thì lại cho đây là một điều rất là ngớ ngẩn, và anh đã nói rằng là phải chăng văn phòng thủ tướng đang tự hạ thấp mình khi phải làm một điều ngớ ngẩn đến như thế, và đặc biệt là khi ấy bà diễn thuyết này theo phong cách rất là nghiêm túc. Và một số nhiều người phải đồn đoán rằng bộ lịch của người Maya, trong đó cho thấy ngày tận thế của trái đất là ngày 21 tháng 12 năm 2012. Và tuy nhiên hầu hết những nhà khoa học nổi tiếng đều bác bỏ các phỏng đoán này về lịch của người Maya. Và xin được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin từ Bắc Kinh do hãng Reuters đánh đi từ ngày hôm nay cho biết rằng Bộ Ngoại giao của Trung Cộng đã lên tiếng phản đối chính phủ Hoa Kỳ sau khi một lời tuyên bố đưa ra bởi một giới chức về nhân quyền cho biết rằng tại Tây Tạng thì vấn đề nhân quyền đang bị vi phạm trầm trọng, và Bộ Ngoại giao Trung Cộng cho biết họ sẽ đưa ra một văn thư chính thức để phản đối với chính quyền Washington. Tuy nhiên, bà Maria Otero là một chuyên viên về tất cả mọi vấn đề Tây Tạng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cho biết rằng tất cả những chuyện gì đang xảy ra ở bên Tây Tạng đã làm cho căng thẳng giữa Hoa Kỳ và chính quyền Trung Quốc, trong đó có tất cả rất là nhiều những vụ bị bắt bớ, đánh đập cũng như là những vụ tự thiêu, bởi vì việc đàn áp và tất cả những cái sự khó khăn bởi luật lệ của Trung Cộng để kiểm soát tất cả những người dân của Tây Tạng. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng Long Hồng Lỗi đã cho biết rằng vấn đề của Tây Tạng không có liên quan đến nhân quyền, tôn giáo hoặc là kỳ thị chủng tộc. Tất cả chỉ đều là những vấn đề về nội an của Trung Cộng mà thôi, và không hề có động chạm gì đến bất cứ một vấn đề nào mà quốc tế phải nhúng tay vào. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, kể từ năm 2009, Trung Cộng đã bắt đầu cai trị Tây Tạng thì 92 người đã tự thiêu để phản đối, và có 75 người đã chết vì những vụ tự thiêu này. Số còn lại thì đã bị những vết thương tích trầm trọng, và riêng trong tháng 11 vừa qua thì đã có 28 người tự thiêu để phản đối chính quyền Trung Cộng. Đa số những người tự thiêu này là các tu sĩ Phật giáo Tây Tạng. Và phía bên Trung Cộng đã lên tiếng bênh vực về những luật lệ sắt thép của họ ở bên Tây Tạng, cho rằng vùng này là một vùng rất là nghèo và đã bị khuấy động cũng như là bị lợi dụng bởi một số các thế lực ngoại quốc cho đến khi năm 1950, khi mà quân đội Cộng sản đã được coi như là giải phóng cái vùng này. Và dĩ nhiên những cái lời đó là những lời không đúng sự thật. Đức Đạt Lai Đạt Ma đã phải lưu vong từ năm 1959, và cho tới bây giờ thì ngài vẫn còn ở bên phía bắc của Ấn Độ, và vẫn tiếp tục đi chu du quốc tế để kêu gọi một sự trả lại tự do và dân chủ cho người dân Tây Tạng. Trở lại với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Đúng là chúng ta thấy vừa đánh trống vừa ăn cướp là những cái người mà làm việc trong chính quyền của Trung Cộng. Và Ngài cũng cho biết Ngài chẳng hề dính dáng gì đến những cái vụ tự thiêu như vậy. Và nhìn sang Philippines thì đảo Bopa tối hôm qua, vùng phía nam Philippines đã khiến gần 500 người thiệt mạng và khoảng 400 người vẫn hay còn trong tình trạng mất tích. 250.000 người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Đó là cái tổng kết mới nhất mà chính quyền Philippines được chính quyền Manila đưa ra vào ngày 6 tháng 12 năm 2012. Cơn bão được xem là dữ dội nhất trong năm nay đã đổ ập xuống vùng Mindanao đêm thứ ba, rạng sáng thứ tư. Những toán cứu thương vào sáng thứ năm đã tìm được tất cả là 477 thi hài nạn nhân trên bờ biển phía đông và gần hai thành phố Nubatan và Muncayo. Theo tướng Ariel Bernardo, chỉ huy công cuộc cứu thương thì đây là vùng núi có nhiều mỏ vàng nhỏ được khai thác lậu và thường bị nạn nứt lở. Công việc ưu tiên hiện giờ là tìm cho ra số 380 người còn bị mất tích và xây dựng nơi tạm trú cho số 250.000 người không nhà ở. Một phụ nữ cho biết là tại nơi bà ở chỉ toàn người chết mà thôi. Một số người tuy nhiên cũng đã trở về được nhà ngày hôm nay để tìm lại thân nhân mất tích hay đồ đạc. Chính quyền lo ngại bệnh dịch có thể phát triển. Cầu đường thì bị hư hại, công việc cứu trợ tìm người chết rất khó khăn và nếu không sớm chôn người chết thì dịch bệnh có nguy cơ bùng phát. Theo AFP, hiện nay, chính quyền Manila đã gửi tàu chở lương thực và thiết bị đến giúp 150.000 người ở bờ phía đông của Mindanao. Có ba thành phố hiện vẫn còn bị cô lập với thế giới bên ngoài. Chính quyền Philippines cũng nhờ tổ chức di trú quốc tế, cơ sở tại Thụy Sĩ giúp xây dựng những nơi tạm trú. Xin trở lại với Thục Lan.
Dạ vâng, tiếp theo bản tin của cô Mộng Lan thì Bộ Ngoại giao Philippines loan báo các cuộc thảo luận giữa Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia về Biển Đông dự trù diễn ra tại Manila vào tuần sau đã bị đình hoãn. Bốn nước Đông Nam Á có tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông trước đây đồng ý gặp nhau vào ngày 12 tháng 12 để tìm cách xúc tiến các cuộc thương lượng về tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Rohanades ngày hôm nay thông báo dù cuộc họp không thể diễn ra đúng ngày dự kiến, nhưng các bên đang làm việc với nhau để thống nhất một thời điểm khác. Ông Hernandez cho biết lý do trì hoãn vì thời gian họp chưa thuận tiện cho tất cả các bên. Ông cũng từ chối đưa ra bình luận khi được hỏi liệu việc trì hoãn này có do sự chi phối ảnh hưởng bởi một bên nào hay không. Và Philippines đề nghị và đang vận động giải pháp đa phương cho vấn đề Biển Đông trong khi Bắc Kinh nhất mực đòi thương lượng tay đôi với từng nước có tranh chấp. Xin trở lại với Thiên Tính.
Vâng, và trở lại cùng bản tin về Philippines và Trung Quốc thì Philippines không đóng dấu vào hộ chiếu của Trung Quốc. Thì cục nhập cảnh của Philippines hôm qua đã cho hay là không đóng dấu lên các hộ chiếu của Trung Quốc, kể cả các mẫu cũ lẫn mẫu mới đang gây tranh cãi rất là nhiều. Thì theo thông báo của các nhân viên nhập cảnh rất là rõ ràng và họ đã chia sẻ rằng chúng tôi sẽ không đóng dấu lên tất cả các hộ chiếu của Trung Quốc, dù đó là mẫu mới hay mẫu cũ, cách xử lý rất là giống nhau. Và ông David đã đưa ra một tuyên bố kể trên sau khi những thông tin rằng chính sách thị thực visa của Philippines chỉ được áp dụng đối với các mẫu hộ chiếu phổ thông điện tử phát hành của Trung Quốc. Đây là một hộ chiếu có được đăng bản đồ của Trung Quốc kèm theo đường lưỡi bò, được định nghĩa nhằm thể hiện tuyên bố gây chủ quyền tranh cãi của Bắc Kinh tại Biển Đông. Thì người đứng đầu của cục nhập cảnh của Philippines đã cho biết thêm là lý do chính phủ này quyết định được thực hiện chính sách thị thực mới đồng đều với các hộ chiếu lẫn mới lẫn cũ của Trung Quốc, đó là vì chính phủ Philippines muốn tránh những hiểu lầm dẫn tới sự sai sót của các nhân viên nhập cảnh của nước này. Và chỉ thị của ông David tới các nhân viên nhập cảnh có nội dung hướng dẫn họ không đóng cứ bất cứ nhập cảnh nào liên quan đến Trung Quốc. Việc này đã áp dụng tới các mẫu dấu của nhập cảnh của Trung Quốc. Và đối với mẫu hộ chiếu điện tử mới của Trung Quốc thì nhân viên nhập cảnh của Philippines sẽ đóng dấu lên mặt sau của đơn thị thực được sự lãnh sự quán của Philippines của tại Trung Quốc cung cấp cho các người muốn viếng thăm, muốn đến và nhập cảnh vào Trung Quốc mà thôi. Được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, trong lúc Philippines đang bị cơn bão mùa đánh vào thì Nhật Bản cũng bị thiên tai một trận động đất xảy ra tại phía đông bắc của Nhật đã làm rung chuyển những nhà cửa từ tại thủ đô Tokyo. Trận động đất này đã ghi được vào 7.3 độ Richter và đã đưa đến một cơn sóng cao 1 mét đánh ngay vào chính cái vùng mà năm ngoái đã bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần, đó là vùng Fukushima. Nhưng mà rất may mắn, không có những báo cáo nào về thương vong cũng như là thiệt hại về vật chất. Tuy nhiên hàng ngàn người ở tại vùng này cũng đã được lệnh phải di chuyển đến những vùng đất cao hơn, và sau 2 tiếng đồng hồ thì lệnh cảnh báo sóng thần đã được rút lại. Và tất cả những nhân viên làm việc tại cơ sở nguyên tử Fukushima đã được lệnh rời khỏi khu vực này. Công ty Tokyo Electric là công ty điều khiển nhà máy này đã báo cáo với chính phủ rằng không có hoạt động gì bất thường tại cơ sở nguyên tử này. Và đây cũng chỉ là 2 cơ sở nguyên tử vẫn còn hoạt động, trong lúc 48 cơ sở nguyên tử khác của Nhật đã bị tạm ngưng kể từ vụ động đất vào năm ngoái. Đối với hệ thống đo của Nhật thì đây là một trận động đất cỡ số 5, tối đa là số 7. Và đối với con số này thì có thể gây ra một số thiệt hại cho đường xá cũng như là nhà cửa. Tuy nhiên ở Tokyo thì nhận được chỉ là với cỡ 4 mà thôi. Và trở lại với cái cơn sóng chưa hẳn là sóng thần, chỉ có cao có 1 mét thì đã đánh ngay vào cái vùng Ishinomaki, là vùng tỉnh Miyagi. Đây là trung tâm của nơi đã bị tàn phá vào cái cuộc động đất tháng 3 năm 2011. Tất cả đường hệ thống hỏa xa cũng như là phi trường Senada đã bị tạm ngưng hoạt động, có lẽ cho đến vài ngày nữa, và có 5 người đã bị thương nhẹ trong cái vụ động đất vào sáng ngày hôm nay mà thôi. Thành phố Tokyo với một dân số là 12 triệu thì nằm ngay ở ngã tư của 4 cái tảng đất mà thường hay di chuyển, đó là Eurasian, Bắc Mỹ, Philippines và Pacific. Bất cứ một cái sự di chuyển nào của những tảng đất này ở dưới lòng lục địa cũng sẽ gây ra những trận động đất ở trên. Và đó là bản tin cuối trong phần đầu của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Và sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại với phần 2. Xin quý vị đừng rời làn sóng.
VN Travel trong One Street Mall,
chuyên bán vé máy bay của tất cả các hãng cho người Việt trên toàn Hoa Kỳ, hiện có giá vé máy bay rất đặc biệt trong tháng 12, tặng thẻ SIM điện thoại về Việt Nam sử dụng.
VN Travel là đại lý của Hồng Lan chuyển tiền với lệ phí 1% khi gửi từ 300 trở lên, nhận chuyển hàng, chuyển quà về Việt Nam với lệ phí phải chăng.
VN Travel nhận làm visa, passport Việt Nam, renew passport, bán thẻ phone gọi Việt Nam của nhiều hãng.
Hãy để Andy Phan của VN Travel Service cho quý vị. VN Travel trong Walnut Street Mall cạnh nhà hàng Lộc Hỷ, 214-379-0919.
214-379-0919.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường đang có chương trình sale đặc biệt rất hấp dẫn. Mua yến 8 ao, được tặng yến 1 ao.
U chà, của năm sắp gì nhiều vậy nè?
Yến ở Mậu Phước Đường đó.
Còn em gái, em vô Mậu Phước Đường làm chi vậy?
Đi mua nước yến cho mẹ.
Bác, cũng vô Mậu Phước Đường hả?
Vô mua yến chứ làm gì?
Wow, sao ai cũng mua yến trong Mậu Phước Đường vậy ta?
Vì yến ở Mậu Phước Đường tốt cho sức khỏe, bổ dưỡng,
tăng cường sinh lực,
ngăn ngừa bệnh tật,
chống lão hóa rất là hữu hiệu rồi nha.
Tại Mậu Phước Đường có đầy đủ các loại yến nước, yến khô, bán tất cả các loại thuốc bắc thảo dược.
Mậu Phước Đường trong Sài Gòn Mall đã khai trương phòng mạch chăm cứu, điện thoại 972-496-4372.
Mậu Phước Đường trong khu A-Star Times Square, điện thoại 214-810-8079.
Thông báo đặc biệt, không khác gift shop bên trong Sài Gòn Supermarket đã dời ra bên ngoài phòng 103 trong Sài Gòn Mall bên cạnh Hồng Lan chuyển tiền. Hồng Thác Gift Shop thành thật cảm ơn quý khách đã thương mến và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý khách được giảm 5 đồng khi mua mền đại hàng, bình nấu nước hoặc nồi cơm điện Tiger của Nhật. Hồng Thác Gift Shop bên trong Sài Gòn Mall, phòng 103 có bán thẻ điện thoại gọi Việt Nam của nhiều hãng điện thoại. Hồng Thác Gift Shop kính mời. Điện thoại 214-281-8724, 281-8724.
Quý vị muốn biết tại sao Melissa bán nhà nhanh và bán với giá cao không? Xin gặp Melissa Loan Bùi, công ty địa ốc Remax trên toàn thế giới sẽ trả lời những câu hỏi thắc mắc của quý vị. Nhà ở Garland giá 184.000, có hợp đồng trong vòng 3 ngày. Nhà ở Richardson giá 110.000, bán 115.000. Nhà ở Plano giá 215.000, có hợp đồng 220.000. Quý vị muốn biết tại sao đang nhà bán với Melissa thì bán được với người khác thì không? Xin gặp Melissa Loan Bùi, công ty địa ốc Remax trên toàn thế giới sẽ trả lời những câu hỏi thắc mắc của quý vị. Nhà ở Carlton đang 123 ngày không bán được, với Melissa bán trong vòng 22 ngày. Nhà ở Plano đang 310 ngày không bán được, Melissa bán trong vòng 16 ngày. Nhà ở Richardson 60 ngày tự bán không được, Melissa bán trong vòng 3 ngày. Nhà ở Arlington, Matlock giá 119.000. Nhà ở Garland Apollo 3 phòng ngủ giá 120.000 đồng. Nhà ở Garland 635 và Central Mean giá 115.000. Building ở Garland trên 6.000 square feet bán 275.000.
xin gọi Melissa Loan Bùi 972-251-0297, 972-251-0297.
Chị Tám đi khám bệnh không?
Mèn ơi, khám bệnh mà cũng ngủ nữa. Mà khám ở đâu?
Ở phòng khám bệnh mới mở cửa của bác sĩ Thiên An nè, ngay góc Jupiter và Arapaho đó. Nữ bác sĩ Thiên An mát tay lắm, chắc chắn khám bệnh cho chị em phụ nữ mình khỏi chê luôn.
Ờ, mà nghe nói bác sĩ Thiên An còn khám bệnh cho tất cả nam nữ, trẻ em, người lớn nữa phải không?
Ủa, đúng rồi đó. Vậy chị Tám cũng đành ghê ha.
Chị Tám mà em.
Tin vui xin giới thiệu cùng quý vị văn phòng khám bệnh Cupid Care Family Medicine do nữ bác sĩ Thiên An đảm trách, chuyên khoa gia đình, khám và điều trị mọi chứng bệnh cho người lớn, trung niên, thanh niên và trẻ em,
đặc biệt chú trọng về sức khỏe phụ nữ. Hiện nay Cupid Care Family Medicine đang có giá đặc biệt cho quý vị nào cần khám tổng quát hoặc khám phụ khoa.
Chích ngừa cảm cúm chỉ có 15 đồng, văn phòng tọa lạc tại góc đường Jupiter và Arapaho gần Sài Gòn Block.
Phòng khám bệnh sạch sẽ, khang trang, lấy máu thử nghiệm tại chỗ, nhận Medicare và các loại bảo hiểm.
Xin gọi lấy hẹn và biết thêm chi tiết 972-479-9960,
972-479-9960.
Tin vui cho các bậc phụ huynh. Trường tư thục Grace Academy TNN, góc Jupiter và Belleville Garland, chuyên nhạc kèm tất cả các môn cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, kể cả luận thi SAT, ACT và GED do 100% giáo viên người Mỹ giảng dạy. Học sinh sẽ được luyện thi vào các trường Talent School và xin học bổng vào các đại học danh tiếng Hoa Kỳ.
Grace Academy được thành lập bởi hội bảo trợ du học Thiên Ân, là nơi uy tín nhất làm hồ sơ du lịch và bảo trợ du học với mức học phí thấp nhất đã hơn 10 năm nay. Có các giáo sư và linh mục từ Hoa Kỳ về dạy phỏng vấn tại Sài Gòn và Đà Nẵng. Đặc biệt có dạy đàn piano, guitar và lớp xóa tích cực hàng tuần.
Ghi danh hôm nay để được giá học phí thấp nhất.
469-867-1941.
469-867-1941.
Chỉ có 49 đồng một tháng mà mình có đủ thứ.
Yeah.
Hả? Gì hấp dẫn vậy?
Đây nè, điện thoại di động giá rẻ với Internet 4G Unlimited nha. Nhắn tin, nghe, gọi Unlimited luôn. Không cần contract, gọi tháng nào trả tiền tháng đó.
Trời, họ còn bonus một thẻ SIM cho những người có sẵn điện thoại, giữ được số cũ. Mình muốn cái này tặng ba mẹ dịp lễ này.
Còn mình thì tặng cho người ấy.
Có lý ha.
Xài điện thoại free tháng đầu tiên nếu ghi danh trước 30 tháng 11.
Free tháng thứ hai nếu giới thiệu 3 người khách. Và free hoàn toàn nếu giới thiệu 9 người khách. Wow! Nhanh lên gọi ngay trước ngày 30 tháng 11. 214-604-5875. 604-5875. 469-328-9649. 328-9649.
Công ty đang phát triển cần tuyển nhiều nhân viên.
Muốn có đồ trang trí cây Noel miễn phí, xin ghé đến tiệm Super Asian Art and Furniture trong Walnut Street Mall. Rất nhiều món đồ trang trí dịp lễ Noel dành cho quý vị, hoàn toàn miễn phí mà không cần phải mua món đồ nào.
Super Asian Art and Furniture closes sale. Super Asian Art and Furniture đại hạ giá để đóng cửa trong 2 tuần nữa.
Hàng ngàn mặt hàng on sale đến 90%.
Rất nhiều tranh phong thủy, đồ phong thủy cho nhà, tiệm, vòng cẩm thạch.
Đồ trang trí bằng sành sứ, đồ đồng, chậu cắt cảnh, chậu hoa bằng gốm sứ rất lớn. Bộ bàn ăn lớn nhỏ, tủ trang trí bằng gỗ rosewood, on sale đến 90%.
Đèn gốm sứ chỉ có 7 đồng 99. Bộ bình trà rất đẹp chỉ có 20 đồng.
Chậu hoa gốm sứ 16 inch chỉ còn 25 đồng. Đệm lót ghế 5 đồng.
Cabinet đẹp bằng rosewood chỉ giá 2000, nay chỉ còn 250 đồng.
Còn rất nhiều mặt hàng khác on sale đến 90%. Super Asian Art and Furniture trong Walnut Street Mall. Điện thoại 214-226-1208, 214-226-1208.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem MV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm MV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng MV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Nhờ cái sản phẩm cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Để cảm tạ quý khách hàng đã ủng hộ cho Nhịp Sống Music trong suốt thời gian qua, Nhịp Sống Music có chương trình khuyến mãi đặc biệt và tặng những món quà giá trị cho tất cả quý khách hàng mua hàng hoặc không mua hàng trong dịp lễ. Mixing Amplifier 1000W 700 đồng sẽ được free speaker trị giá 200 đồng. Mixing Amplifier 3000W 1300 đồng sẽ được free máy lọc tiếng trị giá 250 đồng. Chọn bộ 2000W 2800 đồng sẽ được free một máy foot massage trị giá 400 đồng. Chọn bộ 4000W hơn 14000 bài hát 5500 đồng sẽ được free một ghế massage chair trị giá 3800 đồng. trọn bộ 6.000 watt, top of the line 8.500 đồng sẽ được free một ghế massage chair trị giá 7.800 đồng, free delivery và setup trong phạm vi 20 mile, trả góp không tiền lời dễ dàng lên đến hơn 36 tháng. Công ty điện tử Nhịp Sống Music kính chúc tất cả quý vị mùa lễ an bình và hạnh phúc.
Tin vui cho quý chủ nhân cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ, nhằm mục đích phát triển và mở rộng cộng đồng người Việt nói riêng và Á Châu nói chung, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương một số vốn để đầu tư, quét chân cơ sở, điều kiện dễ dàng, đơn giản, không cần tín dụng hoặc thế chấp gì. Chỉ cần mất 24 tiếng đồng hồ là quý vị sẽ có ngay trong tay một số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo 972-330-2328, 972-330-2328.
Chú ý, chỉ only dành cho người đã có cơ sở thương mại.
SBN Nail Supply Đại Hà Giá.
SBN Nail Supply Đại Hà Giá. SBN Nail Supply chân thành cảm ơn quý khách đã ủng hộ chúng tôi suốt 19 năm qua. Để tỏ lòng biết ơn, chúng tôi sẽ đại hạ giá từ ngày 11 tháng 11 cho đến ngày 9 tháng 12.
Acetone 20 đồng một thùng, gọn lớn 30 đồng một thùng.
Alcohol 20 đồng một thùng, dép 32 đồng một thùng.
Thau Sprayer 60 đồng một thùng, muối bỏ bồn 20 đồng thùng 5 gallon.
Buffer 75 đồng một thùng, Thales Remove 40 đồng một thùng.
Muối bỏ bồn 20 đồng một thùng, 5 gallon. Cuticle Softener 20 đồng một thùng.
Đèn gel LED giá từ 200 đồng đến 250 đồng. Và rất nhiều mặt hàng khác đại hạ giá chỉ có tại tiệm. Số lượng có giới hạn, 5 thùng cho mỗi khách hàng. Đại hạ giá chỉ có tại SBN Nail Supply. Tại 1801 South West Southwest Parkway, phòng 500 Cranberry, 75051. Điện thoại 972-623-3500.
972-623-3500.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh qua 2 lần 6900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Phần trình bày của Mộc Lan từ miền Nam California, Thục Đoan và Thiên Tín ở Dallas và tại Houston với Huy Cường. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại phần 2 với bản tin đầu tiên do Mộc Lan trình bày. Xin mời Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, Hoa Kỳ từ chối không hỗ trợ các đồng minh và nước bạn quan trọng trong khu vực châu Á có dính líu tới các tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Cộng, giữa bối cảnh các hành động gây hấn của Bắc Kinh ở Biển Đông đang leo thang. Tại cuộc họp báo ở Ngũ Giác Đài ngày thứ Năm, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ là Đô đốc Samuel Locklear tuyên bố áp lực của Trung Cộng đối với các nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á là vấn đề phức tạp do những gì việc về lịch sử và khát vọng tìm kiếm năng lượng cũng như các nguồn tài nguyên khác. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ nhấn mạnh lập trường của Hoa Kỳ là tuy không đứng bên phía nào trong những cái cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng Washington mong muốn các tranh chấp được giải quyết một cách ôn hòa, không có sự áp bức. Vẫn theo lời của ông Samuel Locklear thì Hoa Kỳ kêu gọi các bên kể cả Trung Cộng trong lúc tìm cách giải quyết tranh chấp hãy bảo đảm tránh xung đột và tính toán sai lầm. Tôi xin trở lại với Thục Loan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ thì nhiều buổi lễ được tổ chức trên khắp Hoa Kỳ vào ngày hôm nay để đánh dấu năm thứ 71 từ khi xảy ra các cuộc tấn công của Nhật Bản nhắm vào căn cứ hải quân Mỹ Trân Châu Cảng trên đảo Hawaii. Ngày 7 tháng 12 năm 1941, các phi cơ Nhật Bản tấn công căn cứ Trân Châu Cảng trước 8 giờ sáng giờ Hawaii. Cuộc tấn công giết chết hơn 2.400 người Mỹ, đánh đắm 5 tàu chiến và lôi kéo Hoa Kỳ tham gia Thế chiến thứ 2. Tại Washington, cơ quan quản lý công viên quốc gia vinh danh các cựu chiến binh Mỹ với một buổi lễ tại đài tưởng niệm đệ nhị thế chiến tọa lạc trong công viên quốc gia. Buổi lễ được dự trù cử hành vào đúng giờ giấc cuộc tấn công xảy ra. Nhiều đám đông cũng tụ tập về trung tâm du lịch và đài tưởng niệm Pearl Harbor xây trên xác tàu chiến USS Arizona bị nhận chìm trong cuộc tấn công. Tổng thống Hoa Kỳ thời bấy giờ, ông Franklin Roosevelt, miêu tả đây là một đài tưởng niệm, một ngày ô nhục sẽ không bao giờ chìm vào quên lãng. Và Hoa Kỳ tuyên bố chiến tranh chống Nhật Bản một ngày sau cuộc tấn công không bị khiêu khích. Ngày 11 tháng 12 năm 1941, Các đối tác trong trục Nhật, Đức, Ý tuyên bố chiến tranh với Hoa Kỳ, đánh dấu ngày Hoa Kỳ chính thức tham gia cuộc chiến tranh thế giới. Thiện Tín.
Vâng, cảm ơn Thục Đăng rất là nhiều. Và đến một bản tin khác thì Obama thắp sáng cây thông quốc gia. Thì hôm qua lễ thắp đèn thường niên lúc lần thứ 90 cho cây thông Giáng sinh quốc gia diễn ra tại công viên Ellipse trong khuôn viên tòa Bạch Ốc. Thì thay cho cây thông năm ngoái đã chết sau một năm giữ vai trò này, thì cây thông này được trồng chỉ ít ngày sau cơn bão Sandy và đã tự một mình chống chọi qua cơn bão. Thì theo hãng thông tấn AFP đã dẫn lời ông Obama là: "Chúng tôi biết rằng sau một số nơi ở phía Bắc của chúng ta đã phải chứng kiến sự tàn phá ghê gớm của cơn bão Sandy, và mùa Giáng sinh này rất là đặc biệt khó khăn với những gia đình đã mất hết mọi thứ trong cơn bão. Và đây là những thời gian để chúng ta có thể tỏ lòng biết ơn đến chủ nghĩa anh hùng cũng như sự bền bỉ của những người dân Hoa Kỳ bình thường đi trên con đường của cơn bão, và những người đã cho thấy rằng Hoa Kỳ luôn mạnh mẽ qua những thử thách và họ phải đối mặt." Đó là những lời phát biểu của Tổng thống Obama. Và sau cơn bão Sandy tấn công hồi tháng 10 vừa qua thì gây ngập lụt cho hệ thống tàu điện ngầm tại New York và phá hủy hàng chục nghìn nhà cửa ở bờ biển phía đông bắc của Hoa Kỳ và gây ra nên sự mất điện trên cả một khu vực rộng lớn và khiến nhiều cửa hàng và các công ty phải đóng cửa. Hơn 110 người đã thiệt mạng và thiệt hại do cơn bão gây ra ước tính lên đến là 60 tỷ Mỹ Kim. Và ông chủ tòa Bạch Ốc đã tham dự buổi lễ hôm qua cùng với đệ nhất phu nhân là Michelle và cùng với hai cô con gái. Khi ông Obama cùng mọi người đếm ngược từ 5 và bà Michelle cùng với hai con đã nhấn nút công tắc thắp sáng cây thông bằng ánh đèn lung linh, thì lúc đó Tổng thống Obama đã nói vào micro rằng là chúc mọi người Giáng sinh an lành. Và được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, cũng liên quan đến tin về Tổng thống Barack Obama, thì theo một thống kê mới nhất của công ty Associated Press, tức là AP-JFK, thì hiện tại có vào khoảng 57% những người Hoa Kỳ được hỏi tới thì họ đều cho rằng những hoạt động của Tổng thống Barack Obama bây giờ rất tốt. Họ đều chấp nhận cái đường lối hoạt động này với những chính sách và những tất cả những điều lệ, luật lệ mới do Tổng thống Barack Obama ban hành cùng với phía bên Đảng Dân Chủ. Đây là con số cao nhất kể từ khi Osama Bin Laden đã bị giết. Lúc đó thì vào khoảng độ 51%. Và 42% những người Hoa Kỳ cho biết rằng hiện tại thì quốc gia đang ở trong một đường lối đúng, và đây là con số cao hơn là 35% kể từ tháng Giêng năm 2009. Đa số những người được hỏi thì đều nghĩ rằng Tổng thống Barack Obama sẽ có rất là nhiều cơ hội cải tiến về kinh tế ở trong cái nhiệm kỳ thứ hai này. Tuy nhiên 37% cho rằng ông ta là được với cái điểm trên trung bình, nhưng mà 36% thì cho ông ta là dưới điểm với trung bình, và vào khoảng 25% khác thì coi rằng Tổng thống Obama cũng như là cũng ở trong cái mức trung bình giống như là các tổng thống khác. Tuy nhiên so với lại nhiệm kỳ thứ nhất thì nhiệm kỳ thứ hai này Tổng thống Obama sẽ được ủng hộ nhiều hơn. 2/3 những người được hỏi đều đồng ý rằng Tổng thống sẽ hoạt động cao hơn mức trung bình, và nhất là về vấn đề đạo luật bảo hiểm sức khỏe thì đó là một coi những thành công của ông, và họ tỏ vẻ nghi ngờ rằng Tổng thống Barack Obama sẽ không có thể nào mà giảm bớt được việc ngân sách thâm thủng. Và về vấn đề quân đội Hoa Kỳ sẽ rút ra khỏi Afghanistan thì đó là một vấn đề chắc chắn, bởi vì Tổng thống đã tuyên bố rằng trước năm 2014, và cái đó cũng là một cái điều khoản đã được thỏa thuận với chính quyền ở Afghanistan, thực ra sẽ không có gì thay đổi. Nói tóm lại là Tổng thống Barack Obama sau những cái ngày vận động bầu cử mệt mỏi và có quá nhiều căng thẳng thì bây giờ ông đã được cái sự hưởng ứng và ủng hộ của đa số những người dân, tức là vào khoảng gần 60%. Nếu chúng ta cho con số này nó round up trở lại với Mông Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, một bản tin vui vui cho nước Mỹ là trong lúc mà cái tỷ lệ mà thất nghiệp của nước Pháp mà gia tăng đến hơn 10 chấm thì số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ giảm mạnh trong tuần qua sau khi mà có được cái sự tăng vọt tuần trước đó do ảnh hưởng của bão Sandy. Bộ Lao động Hoa Kỳ loan báo là số đơn xin trợ cấp đã giảm 25.000 so với tuần trước đó, xuống còn 370.000. Đơn xin trợ cấp tăng vọt tháng trước sau khi bão Sandy gây thiệt hại nặng cho giới doanh gia ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. với khoảng 451.000 đơn nộp trong tuần lễ trong những ngày 10 tháng 11. Mức trung bình trong 4 tuần vừa qua là 408.000. Trước khi có bão thì số người xin trợ cấp thất nghiệp mỗi tuần trong năm nay thay đổi từ 360.000 đến 390.000, cho thấy là chỉ có cái sự tăng trưởng khiêm nhường trong số việc làm mà thôi. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn mặt tin liên quan đến Hoa Kỳ thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cho hay các giới chức Nga và Hoa Kỳ sẽ họp trong mấy ngày tới đây để cố gắng tìm ra các phương thức hợp tác nhằm chấm dứt tình hình bạo động tại Syria. Và trong các nhận định đưa ra vào ngày hôm nay, bà Clinton nói đã không đạt được khai thông trong cuộc họp với đại sứ Nga, nhưng họ đã đồng ý với nhau là thành lập các toán cấp thấp hơn để làm việc với đại sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập về một đường lối chung sắp tới. Ngoại trưởng Mỹ rõ ràng muốn đề cập đến những vụ tấn quân của phe nổi dậy, đặc biệt ở quanh Damascus, và đến tin tức nói rằng quân đội Syria có thể chuẩn bị cho khả năng sử dụng vũ khí hóa học chống lại phe nổi dậy, trong một hành động dường như nhắm mục đích trấn an những người ủng hộ ông Assad cả ở Syria và ở Nga. Bà Clinton thông báo cho nhiều nhóm nổi dậy ở Syria rằng Hoa Kỳ trông đợi họ tôn trọng quyền của tất cả mọi người dân Syria nếu họ lên nắm quyền. Và Ngoại trưởng Clinton trở về nước trong ngày hôm nay, nhưng bà sẽ lại vượt Đại Tây Dương vào tuần tới để dự một cuộc họp ở Maroc với nhóm những người bạn của Syria, một tổ chức quốc tế muốn Tổng thống Assad từ chức. Cuộc họp đó dự trù sẽ chính thức chấp nhận phe đối lập ở Syria, vừa được tổ chức lại là đại diện hợp pháp của nhân dân Syria và có tác dụng là một cơ hội khác để thúc đẩy việc lật đổ ông Assad. Thiên Tính.
Vâng, cảm ơn Thục Đăng rất là nhiều. Và một bản tin khác cũng liên quan đến Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Thì trước khi chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Anh thì ở Anh đã vô hiệu hóa một quả bom. Thì theo tờ Bloomberg thì đã bốn người đã bị bắt tối qua khi một cảnh sát đã tìm thấy một quả bom trong xe của họ tại thành phố Derry. Quả bom đã được quân đội Anh vô hiệu hóa và những người đàn ông ở độ tuổi 40 đã bị thẩm vấn. Thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Clinton hôm nay đã thăm Bắc Ireland nhằm bày tỏ sự ủng hộ của Washington đối với việc củng cố tiến trình hòa bình tại đây. Thì theo hãng thông tấn AFP thì không có một mối liên hệ rõ ràng nào giữa quả bom và chuyến thăm của bà Hillary Clinton. Khoảng 3.500 người đã bị chết trong suốt 3 thập kỷ qua trong cuộc tranh chấp giữa người đạo Tin Lành ủng hộ Bắc Ireland và sáp nhập vào Anh và những người theo Thiên Chúa giáo vốn muốn để Bắc Ireland là một phần của Cộng hòa Ireland thống nhất. Và được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại với phần cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Xin quý vị đừng rời làn sóng. Okay.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì từ rồi lên mấy nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty S&P, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty S&P
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà.
Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Hoa Phát Arlington tại khu Phước Lộc Thọ 817-462-5127 462-5127. Hoa Phát Garden trong chợ Hồng Kông Phú Lâm 214-703-8045 703-8045. Tại Việt Nam Plaza Phò Huộc 817-838-0866 838-0866. Chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363 1-800-531-6363.
Happy anniversary. Hiện đội của anh, bây giờ nhắm mắt lại, anh có một món quà đặc biệt tặng em. Trường sung tố của bác sĩ Nguyễn Quang Hiển sẽ giúp cho em giữ mãi nét trẻ trung tươi mát như vậy hoài nè.
Wonder Herbs trường sung tố giúp chữa trị những triệu chứng cho phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh.
Dược thảo kỳ diệu của bác sĩ Nguyễn Quang Hiển chữa trị các chứng đau nhức, tê thấp, suy yếu gan, viêm gan ABC, tiêu sản thận, viêm đường tiểu, tiểu đường, đau bao tử, táo bón kinh niên.
Xin liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiển 714-539-9777, 714-539-9777 hoặc số 877-460-4646, 877-460-4646.
Xe bị gì vậy cô?
Dạ,
Xe em đang bị hư cái gì không biết nữa. Anh có biết gần đây có tiệm sửa xe nào của người Việt mình không? Em từ xa tới nên cũng không rành vùng này.
Gần đây nè, có tiệm 2000 Auto Repair của anh Bằng đó. Anh sửa xe giỏi, nổi tiếng. Cô nên đến đó đi, anh Bằng sẽ giúp xe cô chạy tốt ngay thôi mà.
Anh có thể cho em địa chỉ và số phone được không?
Đây nè, cô ghi đi. Tiệm sửa xe 2000 tại 3732 West Walnut Street, Garland, Texas 75042. Xong chưa? Số điện thoại 972-276-7342.
Để em gọi ngay, 972-276-7342. Cảm ơn anh rất nhiều.
Anh Bằng 2000 Auto Repair với tinh thần hành nghề đúng đắn, tận tâm hy sinh, hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất.
Trường ABC Beauty Academy là gì hả anh?
Đây là một trường chuyên dạy tóc, nails và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào.
Như vậy là em học không phải tốn tiền hả?
Đúng vậy, nếu được qualify, bảo đảm thi đậu có lớp lượt thi lý thuyết và thực hành cho học sinh cần thi state board. Trường có hướng dẫn thi ATB. Ngoài ra trường có lớp học 4 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLR. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác, thị thực chữ ký.
Điện thoại của ABC Beauty Academy có phải là 972-485-1222?
Đúng vậy, 972-485-1222.
Em gọi bây giờ nha, 972-485-1222.
Trường ABC Academy có nhận du học sinh trên toàn thế giới đến Hoa Kỳ học nail tóc facial.
Không thèm Honda, Acura hay Yamaha, mà ta chỉ thèm chiếc Toyota. Ôi trong không nhã, ôi trong sang cả, ôi Toyota.
Ba ba, khi nào con lớn lên ba mua cho con một chiếc xe thôi cho ba như anh Hải hồi lên nghe ba.
Được rồi, con học giỏi, ba sẽ liên lạc với chú Tín Nguyễn tại Sport City Toyota, chọn mua cho con một chiếc xe thiệt đẹp nha con.
Đúng rồi đó ba, chú Tín Nguyễn là người kinh nghiệm lâu năm nhất tại địa phương, chú là người thành thật nhất, hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất.
Làm sao con biết vậy?
Chú Tín Nguyễn ở đây ai mà không biết, số điện thoại của chú Tín Nguyễn là 972-900-8444.
Con nói lại số điện thoại của chú Tín Nguyễn như thế nào?
972-900-8444.
Xin phép liên lạc với Tín Nguyễn và các anh chị em tại Sport City Toyota để được phục vụ. 972-900-8444.
Nửa vòng trái đất bao xa, hồng lan ghé lại như ta ở nhà. Sữa này con gửi tặng cha, dầu xăng tặng mẹ là quà nhớ thương. Chị dẫu xa cách mười phương, mong em chăm học nên đường công danh. Tiền này em để học hành, tiền này chị sẽ để dành phòng thi. Trong nhà khốn khó lâm nguy, chỉ vài ba tiếng tức thì trao tay. Ai ơi nhớ lấy câu này, có hồng lan có vạn ngày an vui. Hồng Lan có chương trình tặng thưởng, tặng thẻ điện thoại khi quý khách dùng dịch vụ chuyển tiền, chuyển hàng, tặng thêm 15% khi quý khách mua food gọi Việt Nam. Hồng Lan chuyển nhanh, giao tiền mới và lệ phí phải chăng. Hồng Lan trong Sài Gòn Mall, điện thoại 972-530-0631, 972-530-0631. Chúng tôi đã có lịch 2013 để tặng. Hồng Lan chuyển tiền, một thương hiệu đáng tin cậy.
Công ty Stem Cell sản xuất Stem Cell tế bào gốc từ Đức Quốc. Nó giúp cho cơ thể tái tạo những tế bào bị suy thoái, không hoạt động và tổn thương. Nó mang lại lợi ích tức thời như mất ngủ, nhức đầu kinh niên, phụ nữ mãn kinh, tái tạo chất nhờn, tăng khả năng sinh lý cho quý ông, cũng như đem lại làn da mịn màng và tươi mát cho quý bà. Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc 714-617-4074, 714-617-4074, hoặc có thể vào trang nhà www.tìmlaituổixuan.com.
Ba ơi, ba ngồi nghĩ gì vậy?
Bà lo quá, lỡ mà bà có chuyện gì thì không biết thằng Út nhà mình làm sao nữa.
Ba đừng nói xui và cũng đừng lo nữa. Allstate Vina Insurance sẽ giúp ba mua bảo hiểm nhân thọ với chi phí hợp lý. Tùy vào trường hợp của từng người mà Allstate Vina sẽ giúp chúng ta chọn mức giá vừa phải. Nên nếu ba có gì đi nữa thì Út nhà mình vẫn được ăn học đến nơi đến chốn.
Vậy hả con? Con dẫn ba đến đó liền đi con.
Dạ, sẵn tiền con mua bảo hiểm nhân thọ luôn, để còn lo cho mấy cháu của ba nữa chứ.
Allstate Vina Insurance tọa lạc tại 520 North Jupiter Garland, đối diện với lại Pronef's Life. Điện thoại 972-272-8462.
972-272-8462. Văn phòng mở cửa mỗi ngày đến 6 giờ, thứ bảy mở cửa đến 5 giờ chiều.
Allstate Vina chuyên nghiệp,
uy tín
và tận tâm.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với phần cuối của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với một bản tin cũng ngộ nghĩnh ngày hôm nay. Báo Houston Chronicle đưa ra một bản tin từ Ba Tây cho biết rằng tại một nhà tù ở đây thì có rất là đông những người tù nhân và ai thì cũng muốn tìm cách để mà trốn ra khỏi nhà tù này. Nhưng mà ngày hôm nay có một chuyện xảy ra cũng khá tức cười. Hai người tù muốn phá một lỗ hổng ở một bức tường và để trốn ra khỏi nhà tù này, thì cái người tù thứ nhất đã trốn ra được rồi, nhưng mà người thứ hai bởi vì quá mập cho nên anh ta chỉ ra được cái phần đầu và vai, nhưng mà phần bụng cũng như là chân vẫn còn bị kẹt ở bức tường phía trong, và những người bạn tù khác cố gắng đẩy anh ta ra nhưng mà không được, và anh ta kêu la quá sức. Do đó thì các nhân viên canh tù đã phát giác và họ chạy tới và họ đã kéo anh này vô trở lại, và dĩ nhiên là anh này phải đi vào nhà thương bởi vì có mấy cái xương sườn đã bị bể. Nhưng mà cái người đã ra được thì đã được trốn thoát và vẫn chưa có tìm thấy. Và như vậy bài học từ cái vụ này là nếu mà cùng trốn tù qua một cái lỗ thì phải lựa những người nào cũng bằng cỡ với mình, thì cái chắc chắn là người đầu đi lọt thì mình cũng đi lọt, còn nếu không mà cái cỡ oversize như anh này thì chắc chắn là sẽ bị kẹt lại. Đúng không?
Dạ đúng như vậy, đứa thưa anh, và người ta nói rằng nếu mà cái đầu của mình mà lọt qua được những cái chứng song sắt hay là lọt qua một cái gì đó thì nguyên cái người mình mới lọt qua, còn nếu mà đầu không qua được thì nguyên người sẽ không có qua được. Và ngày hôm nay là ngày thứ 6 thì cũng có một vài cái so sánh vui vui cũng như 10 nghịch lý thời đại mà Mộng Lan muốn gửi đến quý khán giả. So sánh khỏe không phải là nhấc lên mạnh mà là để nhẹ xuống, kính không phải là đối với trên mà là xử với dưới, đẹp không phải là hút người nào mà là giữ người ở lại, xấu không phải là tại gương mặt mà ở tại cách sống, khéo không phải là tạo điều to mà là làm điều tốt, điều nhỏ, hay không phải là ngạc nhiên mà là sự thú vị, buồn không phải là bên ngoài mà là ẩn bên trong. Và sau đây là 10 nghịch lý thời đại mà Mộ Lan muốn gửi tặng đến quý thính giả cùng với anh chị. Thứ nhất, ngày nay ta có nhà cửa to hơn nhưng gia đình bé lại. Thứ hai, bây giờ là thức ăn nhanh nhưng tiêu hóa chậm. Thứ ba, ta có nhiều hiểu biết hơn nhưng kém xử sự. Thứ tư, thân xác to hơn nhưng tâm hồn thì nhỏ lại. Thứ năm, ta có nội thất cao cấp nhưng đạo đức thì thấp lè tè. Thứ sáu, ta lên cung trăng và trở lại nhưng lại ngại băng qua đường thăm hàng xóm. Thứ bảy, chúng ta quá vô tư và quá ít cười. Thứ tám, nhà cửa khang trang hơn nhưng nhiều tổ ấm lại bị tan vỡ. Thứ chín, ta học kiếm sống nhưng không có cuộc sống. Và thứ mười, ta vẫn lo nhiều về số lượng nhưng lại ít về chất lượng. Và đó là những điều cho ta suy gẫm trong cuối tuần lễ này. Xin trở lại với và Thiên Tính ạ.
Dạ vâng, đây cũng là một điều rất là ý nghĩa để cho chúng ta suy gẫm đây. Với một cái đời sống hiện đại và mình cứ chạy theo vật chất thì những cái điều mà cô Mộng Lan vừa mới chia sẻ cho quý thính giả cũng như là chú Huy Cường và Thục Đoan Thiện Tính thì đây là một điều rất là ý nghĩa và chúng ta cũng nên về mà suy gẫm. Và hôm nay thì Thục Đoan tìm được một cái tin này cũng nó hơi quái quái một chút, phải dùng cái chữ hơi quái quái đó. Hoa Kỳ đó, là mình cũng biết là ở nước Hoa Kỳ này rất là yêu thú vật, nhất là chó mèo đó, họ yêu quý còn hơn là những cái người mà đang sống ở Việt Nam. Nhiều khi chúng ta không có cơm ăn mà bệnh không vô nhà thương được, mà ở bên này chó mèo lại có bệnh viện riêng rồi có đồ ăn riêng. Bà mà người phụ nữ này á là thích sưu tầm những cái xác mèo trong nhà của bà đó, bà chứa ở trong tủ lạnh là 100 cái xác con mèo chết. Và ngoài cái số mèo chết được nhồi nhét trong tủ lạnh thì căn nhà của bà có thêm hơn 50 con mèo còn sống. Và là bà là người rất là thích mèo và bà giải thích rằng bà muốn giữ chúng ở bên cạnh dù còn sống hay chết. Và người phụ nữ này nói là bà bắt đầu nuôi mèo vài năm trước đây, nhưng số lượng mèo dần phát triển ngoài vòng kiểm soát và chúng giao phối với nhau quá nhiều, do bà không có kỹ năng nuôi mèo đúng cách và chúng bắt đầu ngã bệnh và chết đi, thì bà không có muốn hỏa táng nên muốn giữ chúng ở bên cạnh mình. Thì đó là một cái điều mà tụi đang thấy rất là lạnh xương sống, tại vì ở trong nhà mình giữ tới quá là nhiều xác mèo như vậy, không biết là bà này làm sao mà bà sống được với cái ngôi nhà mà có quá nhiều mèo như thế này. Thiện Tính,
thì thật sự là khi mà xác mèo chết thì cũng là gây lên những cái ô nhiễm môi trường và hôi thối trong nhà, thì thật sự không biết là cái người phụ nữ này có thể là sống như thế nào. Và một bản tin cũng khá thú vị, khi nói về động vật thì Thiện Tính có một bản tin rất là dễ thương khi nói về những chú chó. Biết là lái những chiếc xe hơi thì là mới đây trong một hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ động vật và cải cách cũng như là phúc lợi xã hội của New Zealand, thì đã có 3 chú chó đã trải qua một cuộc huấn luyện rất là đặc biệt. Và điều ngạc nhiên là đã chỉ trong 8 tuần học tập thôi là các chú chó đã nắm vững các nguyên tắc cơ bản khi xử lý và lái những chiếc xe hơi mini bằng gỗ như thế nào. Và những chú chó đã được huấn luyện rất là cẩn thận trên những chiếc xe gỗ, và hai chân trước được điều khiển những chiếc vô lăng và cần gạt số, và hai chân sau được đạp thắng vào những chân ga. Và theo giám đốc của hãng SPCA là Nuclean Kristen và Kylie cho biết là họ đã cho biết rằng với một số người là cho rằng những vật nuôi bị bỏ rơi là những con thú hạ lưu, nhưng mà những chú chó đã đạt những điều kỳ diệu sau 8 tuần huấn luyện, và điều đó cho thấy là những môi trường phù hợp sẽ tạo nên những vật nuôi bị bỏ rơi và có thể cho chúng được hòa đồng và trở lại với là một thú cưng trong gia đình. Chị thấy là một bên thì yêu thương động vật khi mà động vật chết, và một bên là cũng yêu thương động vật nhưng mà tạo nên một sự có lợi cho xã hội như vậy, thì thuộc Đoan nghĩ rằng giữa chó và mèo đều là những thú cưng trong nhà, và nếu mà được tận dụng chúng thì chúng ta sẽ có được những cái người bạn rất dễ thương trong gia đình, với không thuộc Đoan?
Dạ vâng. Không biết là cô Mình Lan và chú Huy Cường nghĩ sao khi mà ở một cái xứ này mình người Thục Đoan thấy người Hoa Kỳ họ giống như là mắc nợ chó mèo vậy đó, đi tới đâu họ đem theo tới đó, mà nhiều khi đi vacation nó cũng phải đi qua nhà hàng xóm mình làm ơn giữ giùm chó mèo hay là cho chó mèo ăn giùm vậy đó, mình thấy nó phiền toái quá, không biết chú Huy Cường, cô Mận Lan nghĩ sao?
Dạ đúng như vậy, có nhiều người rất là sợ nuôi con, họ không dám để con, nhưng mà họ lại nuôi chó. Trời, nuôi chó còn cực hơn nhiều.
Dạ, phải còn có những cái khách sạn cho chó mèo để mà ngủ qua đêm, nếu mà chúng ta đi đâu đó thì là họ sẽ đưa chó mèo đến đó để ngủ qua đêm, lại còn có những người để mà làm móng tay móng chân cho chó mèo nữa. Thành ra làm con chó hay con mèo bên Mỹ này cũng sướng hơn là làm người bên Việt Nam, phải không thưa anh chị?
Đúng vậy, đúng như là cô Mộng Lan nói đó, cái quyền làm người ở Việt Nam thì không có, nhưng mà cái quyền của chó mèo bên này thì
rất là cao.
Cảm ơn quý anh chị cho những bản tin vui vui vào cuối tuần này. Xin kính chào quý thính giả cũng như là quý anh chị. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Đây Huy Cường thì sẽ gặp lại quý anh chị sau một tuần đi nghỉ mùa thu. Chúc tất cả một cuối tuần thật là bình an với gia đình.
Kính chúc anh Huy Cường một ngày sinh thật là hạnh phúc ạ.
Và sau đây mời quý thính giả theo dõi phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, trong khi Trung Cộng càng ngày càng hung hăng, sau vụ in hình cái lưỡi bò trên tờ chiếu kháng, ngang nhiên thừa nhận làm chủ gần hết vùng Biển Đông. Tiếp theo là tuyên bố sẽ chặn tất cả tàu bè để khám xét chung quanh các đảo mà họ cho là thuộc phạm vi hải phận của họ. Qua lời nói của viên chức chính phủ của Trung Cộng thì rõ ràng họ nhắm tới việc kiểm soát các tàu thuyền đánh cá của người Việt, nhiều nhất là tại khu vực Hoàng Sa của Việt Nam. Trong tình hình căng thẳng như thế, thay vì phải lo đối phó với Trung Cộng, thì Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Tấn Dũng lại lên tiếng hăm hè đe dọa sẽ đàn áp dân chúng mạnh hơn. Ông ta tuyên bố, trước hết phải nhắm tới thế lực phản động, âm mưu diễn biến hòa bình, gây mất ổn định xã hội. Như vậy một lần nữa, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn xem những người yêu nước là kẻ thù không đợi trời chung, phải thanh toán trước. Còn họa ngoại xâm là chuyện thứ yếu. Vì xem những người yêu nước là mối họa phải trừ khử ưu tiên, nhà cầm quyền tiếp tục đàn áp, bắt bớ, giam cầm và nhiều trường hợp đã sát hại những nhân vật rồi hô hoán là họ tự tử hay bị bạo bệnh qua đời. Mới đây, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã tố cáo Cộng sản đã đánh đập dã man bà Hồ Thị Bích Khương, nhân vật được giải nhân quyền Helmut Hermes của Human Rights Watch trao tặng năm 2011. Bà Khương bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An kết án 5 năm tù và 3 năm giam lỏng tại gia, với tội danh chống phá nhà nước. Bà Hồ Thị Bích Khương bị đánh gãy tay và nhiều thương tích trầm trọng khác. Bà Khương đã viết trong một lá thư dài 4 trang được bí mật chuyển ra bên ngoài cho người chị ruột. Bà Khương yêu cầu các tổ chức nhân quyền và các hội đoàn tự do trên thế giới lên tiếng bắt buộc nhà cầm quyền bảo vệ bà trong địa ngục trần gian này. Địa ngục trần gian này đã được Cộng sản thiết lập sau khi cưỡng chiếm miền Nam năm 1975. Đã giết hại hàng vạn quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa để trả thù, và từ đó tới nay Đảng Cộng sản vẫn không ngớt dùng chính sách hèn hạ này đối với những người dám lên tiếng đòi dân chủ nhân quyền và dám lên tiếng trước hiểm họa mất nước. Hiểm họa này đã hiển hiện khắp cõi Việt Nam, từ việc cho Trung Cộng khai thác bauxit vùng cao nguyên, cho tới những phố tàu mọc đầy dãy, cũng như Cộng sản đã làm ngơ khi ngư dân Việt Nam bị hiếp đáp bởi ngư dân Trung Cộng. Bên cạnh đó là những chuyến đi đêm, đi ngày, chiều cống tàu của những tên lãnh đạo. Khi tiếp xúc với dân chúng Hải Phòng, tuy Nguyễn Tấn Dũng có nhắc lại lời cam kết là chính phủ sẽ dồn nỗ lực để bảo toàn lãnh thổ và thừa nhận là Việt Nam lúc nào cũng bị đe dọa, nhưng ông ta chỉ khoe là đang thực hiện kế hoạch hiện đại hóa quân đội, khoe tàu chiến tàu ngầm, nhưng lại nói quân đội chỉ để tự vệ. Và điều đáng chú ý là ông ta không dám nhắc tới tên Trung Cộng. Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh phải làm hết sức để giữ hòa bình bằng ngoại giao, bằng mọi biện pháp. Biện pháp mà Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố để giữ vững ngoại giao với kẻ xâm lược chính là biện pháp đàn áp, tra tấn, giết người yêu nước. Ông ta đã không ngần ngại tuyên bố nguyên văn: chúng ta phải có lực lượng và phương án để xóa ngay những ổ nhóm từ manh nha, không phải chỉ bắt giam xử án mà cả bằng đấu tranh và thuyết phục. Hành động thuyết phục và đấu tranh kiểu của Đảng Cộng sản đối với thành phần họ gọi thuộc thế lực thù địch là bịt miệng tại tòa như vụ linh mục Nguyễn Văn Lý, là kéo lê người dân tự lõa thể để bảo vệ đất đai như hai mẹ con bà Phạm Thị Lại, hay thuyết phục và đấu tranh của họ là đạp vào mặt người biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng. Và người dân muốn thoát ra ngoài cái gọi là chính sách thuyết phục và đấu tranh của nhà nước thì phải tự thiêu như bà Đặng Thị Kim Liên, mẹ của nhà đấu tranh Tạ Phong Tần. Đã đến lúc mọi người dân Việt Nam từ trong nước cho tới hải ngoại đều phải đứng lên, chịu con tim một tiếng nói, đáp lời sông núi để diệt sập chế độ lãnh đạo toàn là những tên thái thú tạo đồ lốt Việt để giải thoát người dân khỏi cảnh địa ngục trần gian. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.